Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 16 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Thái Nguyên phát hiện một trường hợp trở về từ phía Nam dương tính với SARS-CoV-2.
Thành phố Thái Nguyên quyết liệt thực hiện mục tiêu kép.
Thời gian qua, trạm y tế phường Đồng Bẩm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, không chỉ thường xuyên chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân thông qua hoạt động khám điều trị, trạm y tế phường còn thực hiện khá hiệu quả công tác y tế dự phòng. Chuyên mục bảo hiểm dân số sức khỏe và đời sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Bệnh nhân là anh TVT, mã bệnh nhân BN857709, sinh năm 1980, thường trú tại xóm Phú Ninh, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, được Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thông báo kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều 15 tháng 10. Anh T là công nhân tại tỉnh Bình Dương, trở về địa phương từ ngày 13 tháng 10, được yêu cầu cách ly có kiểm soát tại nhà. Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế huyện Định Hóa, ngày 10 tháng 10, anh T và khoảng 30 người khác là công nhân tại các tỉnh phía Nam và có cùng địa chỉ thường trú tại huyện Định Hóa, đi xe máy từ tỉnh Bình Dương ra Bắc. Đến thành phố Đà Nẵng thì đoàn được một tổ chức thiện nguyện bố trí xe đưa ra Hà Nội. Trên xe có khoảng 40 người. Khi về đến địa phận tỉnh Thái Nguyên, mọi người được cơ quan chức năng hướng dẫn khai báo y tế đầy đủ. Sau đó, từ chốt kiểm soát dịch COVID-19 Tân Long, thành phố Thái Nguyên, anh T và một người khác đi xe máy về thẳng trạm y tế xã Phú Đình khai báo, nhận quyết định cách ly tại nhà có kiểm soát. Khi trở về địa phương, anh T ở nhà riêng một mình, không tiếp xúc với ai. Sau đó anh T được lấy mẫu, gửi Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để xét nghiệm bằng phương pháp PCR. Ngay khi nhận được thông báo kết quả xét nghiệm PCR, anh T dương tính với SARS-CoV-2, cơ quan chức năng đã khẩn trương đưa anh và người đi cùng xe máy ngày 13 tháng 10 đi cách ly tập trung. Phun khử khuẩn toàn bộ những khu vực liên quan, quyết định cách ly y tế có kiểm soát đối với người tiếp xúc gần với anh T, chủ yếu là những người cùng về từ Bình Dương. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cũng vừa phát đi thông báo khẩn tìm những người có liên quan đến bệnh nhân BN857709 để kịp thời áp dụng các biện pháp phòng chống dịch.
Thông báo khẩn số 5 tìm người liên quan trường hợp F0 về từ Bình Dương, mã BN857709. Ngày 15 tháng 10 năm 2021, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên nhận được báo cáo nhanh số 1440 BCTTIT của Trung tâm Y tế huyện Định Hóa về trường hợp công dân xóm Phú Ninh, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên về từ Bình Dương, hiện đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện Định Hóa, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Quan Du Việt Nam, địa chỉ khu công nghiệp Bầu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên thông báo những người liên quan những địa điểm sau. 1. Đoàn người khoảng 20 người thuộc xã Phú Đình và xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đi xe máy từ thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương khoảng 8 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2021 ra đến Đà Nẵng khoảng 23 giờ ngày 11 tháng 10 năm 2021. 2. Chốt kiểm dịch của thành phố Đà Nẵng tuyến từ tỉnh Kon Tum ra Đà Nẵng từ 23 giờ ngày 11 tháng 10 năm 2021 đến 3 giờ ngày 12 tháng 10 năm 2021. 3. Chuyến xe không rõ biển số do tổ chức thiện nguyện của Đà Nẵng từ Đà Nẵng lúc 3 giờ ngày 12 tháng 10 năm 2021 ra chốt kiểm dịch Phú Xuyên, Hà Nội khoảng 19 giờ ngày 12 tháng 10 năm 2021. 4. Chuyến xe của chốt kiểm dịch Phú Xuyên, thành phố Hà Nội lúc 11 giờ ngày 13 tháng 10 năm 2021 đến chốt kiểm soát dịch cầu Đa Phúc, thành phố Hà Nội. 5. Chuyến xe của chốt kiểm soát dịch cầu Đa Phúc không rõ biển số từ 11 giờ ngày 13 tháng 10 năm 2021 đến chốt kiểm soát phòng chống dịch Tân Long, thành phố Thái Nguyên lúc 13 giờ 30 phút ngày 13 tháng 10 năm 2021. Đề nghị tất cả những người có liên quan tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất trên địa bàn hoặc số điện thoại 0967-821-212, 0915-247-171, 0989-242-212. 0967 637 436 để được hướng dẫn và tư vấn.
Sáng 15 tháng 10, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp với người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn phường. Tại hội nghị, lãnh đạo phường thông báo nhanh kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021. Theo đó, mặc dù 9 tháng đầu năm bị ảnh hưởng của đại dịch COVID, nhưng dưới sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền phường cùng với sự nỗ lực của toàn thể nhân dân, nên 9 tháng chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội của phường đều đạt kết quả cao, một số chỉ tiêu đã hoàn thành kế hoạch đề ra. Đặc biệt là phường đã lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Trên tinh thần dân chủ, cởi mở, cử tri đã bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả đạt được của địa phương trong những tháng qua và ghi nhận sự vào cuộc chỉ đạo thực hiện kịp thời các ý kiến kiến nghị của người dân, các tổ 14, 15 và 6 về nâng cấp cải tạo đường giao thông, khắc phục hậu quả ngập úng do mưa lớn, xây dựng hệ thống mương thoát nước thải sinh hoạt. Bên cạnh đó, các cử tri đã có những ý kiến trực tiếp, phản ánh, đặt ra các câu hỏi, các vấn đề mà nhân dân đang quan tâm, trong đó tập trung vào công tác vệ sinh môi trường, quản lý xây dựng, chỉnh trang đô thị, vấn đề thu hồi dự án, thiếu khu vui chơi, v.v. Tất cả các ý kiến được người đứng đầu cấp ủy chính quyền phường Hoàng Văn Thụ tiếp thu và có những giải đáp đưa ra hướng giải quyết xử lý.
Chiều ngày 15 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên phường Tân Thịnh tổ chức khánh thành và bàn giao công trình tập thể dục liên hoàn ngoài trời cho tổ dân phố 5. Đây là công trình chào mừng 59 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên và chào mừng thành công Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công trình tập thể dục liên hoàn ngoài trời được Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và Tổ dân phố 5 phường Tân Thịnh cùng phối hợp xây lắp gồm 6 thiết bị tập thể dục với tổng giá trị trên 23 triệu đồng. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đóng góp 10 triệu đồng, nhân dân tổ 5 và Đoàn Thanh niên phường đóng góp trên 10 triệu đồng. Đây là công trình tập thể dục liên hoàn ngoài trời đầu tiên được lắp đặt trên địa bàn phường. Trong thời gian tới, mô hình này sẽ được phường nhân rộng ra các tổ dân phố khác trên địa bàn, thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia luyện tập thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10, Đoàn Thanh niên các phường xã cụm phía Bắc thành phố Thái Nguyên đã thực hiện sơn sửa nhà cho hộ gia đình bà Phạm Thị Liễu ở tổ 7 phường Quang Vinh. Đây là một hoạt động ý nghĩa thể hiện tinh thần xung kích vì cuộc sống cộng đồng của đoàn viên thanh niên trong cụm.
Không quản ngại khó khăn, lực lượng Đoàn Thanh niên các phường xã cụm phía Bắc thành phố Thái Nguyên đã tích cực nhiệt tình sơn sửa nhà cho gia đình bà Phạm Thị Liễu. Ngay từ sáng sớm, những đoàn viên này thay nhau pha sơn, lan sơn. Với mỗi đoàn viên thanh niên, công việc này không hề đơn giản. Nhưng với họ, quan trọng vẫn là tinh thần. Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Chị Nguyễn Thị Hải Yến, bí thư đoàn phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Sau khi thống nhất với các đoàn thanh niên Hội Liên hiệp Thanh niên cụm Bắc thì đã thống nhất là sẽ sơn sửa nhà cho gia đình bà. Và đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực để kỷ niệm chào mừng 65 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và 59 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Và thông qua những phong trào xung kích tình nguyện về cuộc sống cộng đồng thì chúng tôi cũng muốn lan tỏa sức trẻ những hoạt động tình nguyện của đoàn thanh niên trong cộng đồng khu dân cư. Đối với chúng tôi thì dù những cái hoạt động tình nguyện dù lớn hay nhỏ nhưng mà nếu có thể giúp đỡ cho người dân thì đều rất là ý nghĩa, và cũng muốn thông qua những hoạt động tình nguyện này thì sẽ giúp đỡ cho quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh hơn.
Gia đình bà Phạm Thị Liễu là một trong những hộ nghèo có hoàn cảnh hết sức khó khăn của phường Quang Vinh. Bà Liễu tuổi cao sức yếu, không có thu nhập ổn định, lại đang nuôi hai cháu nhỏ đang trong độ tuổi ăn học. Cả ba bà cháu đang sống trong căn nhà 2 tầng được xây dựng từ lâu đã xuống cấp nghiêm trọng. Đặc biệt, từng nhà bị bong chóc và ẩm mốc lâu ngày sống. Trước hoàn cảnh đó, Đoàn Thanh niên cụm phía Bắc đã huy động đoàn viên chung tay ủng hộ số tiền 7 triệu đồng để sơn sửa nhà cho gia đình bà. Trước tình cảm của tuổi trẻ trong cụm dành cho gia đình, bà Liễu chia sẻ.
Nói chung là gia đình thì hoàn cảnh là khó khăn. Là hôm nay được đoàn ở cụm Bắc, các cấp các ngành đều quan tâm đến gia đình thì đến giúp đỡ hỗ trợ cho gia đình sơn nhà. Gia đình rất là cảm ơn các cháu gọi là đến các ban ngành gọi đã giúp cho gia đình vượt qua những cái khó khăn này, đi trông cho nó sạch sẽ đẹp đẽ.
Hoạt động ý nghĩa này của tuổi trẻ các phường xã cụm phía Bắc thành phố Thái Nguyên đã được triển khai trong nhiều năm qua thông qua việc hỗ trợ, giúp đỡ được nhiều hộ nghèo, gia đình chính sách với số tiền hàng trăm triệu đồng. Từ hoạt động này, tuổi trẻ trong cụm đã thể hiện được tinh thần xung kích vì cuộc sống cộng đồng, giúp các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo tại các địa phương.
Thực hiện công văn số 4899 ngày 8 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên vay vốn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa có công văn số 3568 chỉ đạo các đơn vị liên quan, trong đó Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên thành phố phối hợp với Ngân hàng Chính sách tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên vay vốn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố tuyên truyền các nội dung triển khai cho vay chương trình học sinh, sinh viên theo chỉ thị 24 ngày 3 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19 để tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên thuộc đối tượng vay vốn theo quyết định số 157 ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ để mọi người dân trên địa bàn biết tham gia. Ủy ban Nhân dân các xã phường tuyên truyền nội dung triển khai cho vay chương trình học sinh sinh viên theo chỉ thị 24 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời ra soát xác nhận đối tượng vay vốn để giải quyết thủ tục hồ sơ vay vốn cho học sinh sinh viên và người vay vốn, đảm bảo tính chính xác, kịp thời và đúng quy định.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù chịu tác động không nhỏ của dịch COVID-19, nhưng với việc triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa ổn định sản xuất kinh doanh, kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên đã đạt được những kết quả tích cực.
Ông Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cho biết, thành phố Thái Nguyên là trung tâm kinh tế xã hội của cả tỉnh, tập trung đông dân cư, hoạt động giao thương diễn ra sôi động nên có nguy cơ cao phát sinh dịch bệnh. Do vậy, thời gian qua, thành phố luôn theo dõi sát sao, dự báo và đánh giá nguy cơ dịch bệnh ở từng giai đoạn cụ thể để chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, lên phương án, kịch bản, biện pháp ứng phó với mọi tình huống. Nhờ vậy, cùng với toàn tỉnh, thành phố Thái Nguyên hiện đang giữ vững vùng xanh trong phòng chống dịch COVID-19. Song song với đó, để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, thành phố đã triển khai lồng ghép nhiều giải pháp như số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, kiểm soát tốt giá cả thị trường, đảm bảo cân đối các hàng hóa thiết yếu phục vụ cho người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư khai thác lợi thế để phát triển các ngành nghề phù hợp, thường xuyên nắm tình hình sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để kịp thời có biện pháp tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất. Không chỉ cấp ủy chính quyền thành phố, các doanh nghiệp trên địa bàn cũng chủ động các phương án sản xuất kinh doanh để thích ứng với điều kiện phòng chống dịch bệnh. Theo ông Lê Tuấn Anh, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải, liên danh nhà thầu thi công dự án khu dân cư tổ 14 phường Thúc Duyên, dự án được khởi công cuối tháng 6 năm 2021, đúng vào thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên cả nước. Hơn nữa, thời điểm đó, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã có ca nhiễm COVID-19. Để đảm bảo tiến độ, chúng tôi phân công công nhân chia ca làm việc tại công trường, tránh tập trung đông người. Đối với các phương tiện vận tải, do phải di chuyển thường xuyên giữa các vùng, đơn vị yêu cầu lái xe hạn chế tiếp xúc. Vì vậy, quá trình thi công không bị gián đoạn. Đến nay, dự án đã hoàn thành khoảng 40% khối lượng công việc đạt tiến độ đề ra. Tương tự, nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh, nhiều công trình dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được triển khai theo đúng kế hoạch. Nhiều công trình trọng điểm trên địa bàn đã được hoàn thành như dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc có 11 trên 12 hạng mục đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực hoàn thành 2 hạng mục. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được duy trì và phát triển ổn định. Nhiều chỉ tiêu trong 9 tháng năm 2021 đều đạt mức tăng trưởng khá. Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và tiêu dùng xã hội đạt trên 21.100 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm 2020. Sản lượng lương thực có hạt ước đạt 20.680 tấn, tăng 6,9% so với kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 26.000 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách đạt trên 2.135 tỷ đồng, tăng trên 51% so với cùng kỳ. Trong những tháng cuối năm, thành phố Thái Nguyên tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kép, tập trung cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ thương mại, tăng cường xúc tiến đầu tư, mời gọi các nhà thầu đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các cụm công nghiệp, tập trung tháo gỡ khó khăn, xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi, tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh.
Chuyên mục Bảo hiểm, dân số và sức khỏe.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục hôm nay, trước tiên mời quý vị và các bạn cùng nghe thông tin hướng dẫn người lao động và đơn vị sử dụng lao động đăng ký hồ sơ trực tuyến nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp. Các đối tượng được xác định hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp. Tiếp đó là bài viết Nỗ lực thực hiện chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhằm tạo điều kiện giúp đỡ người lao động nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp theo tinh thần của Nghị quyết số 116 của Chính phủ, Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ một cách thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn người lao động cách nộp hồ sơ, đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ cho cơ quan bảo hiểm xã hội qua các hình thức trực tuyến như sau. Đối với hình thức nộp hồ sơ qua ứng dụng VSSID, Bảo hiểm xã hội số. Bước 1. Đăng nhập ứng dụng VSSID. Bước 2. Chọn menu dịch vụ công. Bước 3. Chọn dịch vụ công hỗ trợ COVID-19 theo Nghị quyết số 116/NQ-CP, hỗ trợ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Bước 4. Kiểm tra lại số tháng tham gia bảo hiểm thất nghiệp chưa được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp. Bước 5. Lựa chọn hình thức nhận hỗ trợ, nhận bằng tiền mặt hoặc nhận qua tài khoản. Bước 6. Chọn cơ quan tiếp nhận hồ sơ, bấm nút gửi. Bước 7. Nhập mã OTP, bấm xác nhận để gửi hồ sơ. Đối với hình thức nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ Công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bước 1. Đăng nhập Cổng Dịch vụ Công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn bằng tài khoản đã đăng ký. Bước 2. Chọn mục Kê khai hồ sơ. Khi đó màn hình sẽ hiển thị danh sách các dịch vụ công để kê khai. Bước 3. Tại màn hình Danh sách thủ tục, chọn mã thủ tục 653 hỗ trợ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và chọn kê khai. Bước 4. Kê khai hồ sơ. Thực hiện chọn kê khai, hệ thống sẽ kiểm tra thông tin quá trình tham gia của người lao động theo mã số bảo hiểm xã hội để hiển thị các thông tin như sau. Chọn các giấy tờ đính kèm, nhận OTP để xác thực. Sau khi thực hiện xác nhận thành công, hệ thống sẽ thông báo nộp hồ sơ thành công. Như vậy là hồ sơ của người lao động đã được gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội thành công. Theo quy định tại quyết định số 28 ngày 1 tháng 1 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp chỉ áp dụng phương thức nộp hồ sơ, đề nghị hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm cho cơ quan bảo hiểm xã hội theo hình thức trực tuyến đối với nhóm người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm tự nguyện do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021, có thời gian đóng bảo hiểm tự nguyện được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không áp dụng cho nhóm người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Đơn vị sử dụng lao động quản lý người lao động sẽ chịu trách nhiệm nộp danh sách người lao động nhận hỗ trợ của đơn vị cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
Theo quy định tại quyết định số 28, đơn vị sử dụng lao động nộp hồ sơ danh sách người lao động đề nghị hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp cho cơ quan bảo hiểm xã hội chỉ dành cho các trường hợp người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm 30 tháng 9 năm 2021, không bao gồm người lao động tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên. Người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ cho cơ quan bảo hiểm xã hội qua các hình thức trực tuyến, cụ thể như sau. Nộp hồ sơ qua phần mềm kê khai của các nhà cung cấp dịch vụ IVAN. Sử dụng phần mềm kê khai của các nhà IVAN, nhà cung cấp dịch vụ kê khai bảo hiểm xã hội điện tử để kê khai và nộp hồ sơ đối với dịch vụ công, hỗ trợ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, 6001. Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ Công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bước 1. Đăng nhập Cổng Dịch vụ Công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại địa chỉ https 2.2 dịchvucong.bảohiemxahoi.gov.vn bằng tài khoản đã đăng ký. Bước 2. Chọn kê khai hồ sơ. Bước 3. Chọn dịch vụ công hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 6001. Bước 4. Chọn kê khai, sau đó xác nhận kỳ kê khai để mở màn hình kê khai hồ sơ. Bước 5. Thực hiện gửi kèm mẫu số 01 như hình sau và chọn xác nhận. Bước 6. Chọn kê khai rồi chọn xác nhận. Bước 7. Thực hiện ký và gửi hồ sơ, màn hình hiển thị yêu cầu nhập mã PIN của chứng thư số. Sau khi nhập đúng mã PIN, hệ thống xuất hiện thông báo nộp hồ sơ thành công. Việc sử dụng các hình thức giao dịch trực tuyến trong việc nộp hồ sơ, đề nghị nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp với các bước thực hiện đơn giản tiện lợi sẽ giúp người lao động và đơn vị sử dụng lao động không phải trực tiếp đến cơ quan bảo hiểm xã hội, từ đó tiết kiệm thời gian, chi phí cho người lao động và đơn vị sử dụng lao động, đồng thời góp phần giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 do không phải tiếp xúc trực tiếp trong các giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội, đáp ứng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chỉ đạo của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, thời gian qua trạm y tế phường Đồng Bẩm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, không chỉ thường xuyên chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân thông qua hoạt động khám, điều trị. Trạm y tế phường còn thực hiện khá hiệu quả công tác y tế dự phòng, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế quốc gia.
Có mặt tại trạm y tế phường Đồng Bẩm vào ngày 10 tháng 10 năm 2021 là ngày tiêm chủng cho trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai theo định kỳ, nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Chúng tôi nhận thấy các bà mẹ và thai phụ đến đây để được tiêm các loại vaccine phòng bệnh khá đông. Chị Hoàng Thị Thu Hiền có con nhỏ trong độ tuổi tiêm chủng chia sẻ.
Qua các buổi tuyên truyền của cán bộ y tế phường ấy, thì tôi cũng hiểu được cái tầm quan trọng của việc tiêm chủng các loại vaccine để phòng chống bệnh. Chính vì vậy mà từ khi có thai ấy, tôi cũng đã tiêm đầy đủ các mũi vaccine cho bà mẹ mang thai. Khi mà sinh cháu ra rồi thì hàng tháng thì tôi đến lịch tiêm thì tôi cũng đưa cháu đến tiêm đầy đủ các mũi tiêm chủng. Và trong các buổi tiêm này thì cán bộ y tế phường cũng đã hướng dẫn cho tôi rất là tận tình về cái việc mà chăm sóc sức khỏe sinh sản.
Hiện nay trên địa bàn phường Đồng Bẩm có gần 60 trẻ đã được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine. Đặc biệt các thai phụ khi mang thai được khoảng 6 tháng trở lên đều chủ động đến trạm tiêm phòng uốn ván, lấy mẫu xét nghiệm HIV-S để chuẩn bị cho cuộc sinh được an toàn. Trong 9 tháng qua, đã có gần 40 thai phụ được tiêm chủng vaccine phòng uốn ván, lấy mẫu xét nghiệm HIV-S. Nói về chức năng nhiệm vụ của trạm y tế phường Đồng Bẩm, chị Chu Thị Hòa, trạm trưởng trạm y tế cho biết.
Cái công việc của trạm y tế của chúng tôi, cái công việc chính của chúng tôi là phòng dịch, chăm sóc sức khỏe ban đầu và thực hiện các chương trình y tế quốc gia. Cái đầu việc thì đếm thì chúng tôi có 18 đầu việc, như là an toàn thực phẩm chúng tôi cũng phải thực hiện này, vệ sinh môi trường này, thực hiện cả chương trình y tế học đường kết hợp với các trường học, quản lý HIV, rồi là người nghiện trên địa bàn, ví dụ tiêm chủng trẻ em này, tiêm chủng phụ nữ mang thai, chăm sóc sức khỏe sinh sản trước sinh và sau sinh.
Trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, các cán bộ của trạm y tế phường Đồng Bẩm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Hàng tuần ngoài giờ làm việc và các ngày nghỉ, trạm bố trí cán bộ trực đảm bảo 24/24 giờ trong ngày để tiếp nhận các trường hợp đi từ tỉnh ngoài về địa phương khai báo y tế, phân luồng từng đối tượng để tham mưu với trung tâm y tế các biện pháp phòng chống dịch phù hợp, đúng quy định, theo dõi những người cách ly tại nhà và sau cách ly. Trạm cũng đã tiến hành khảo sát về nguồn nhân lực, vật lực để xây dựng phương án thành lập các trạm y tế lưu động trên địa bàn, chủ động chuẩn bị nguồn oxy phục vụ bệnh nhân COVID-19 theo chỉ đạo của cấp trên. Nói về nỗ lực trong thực hiện công việc, chị Hòa chia sẻ thêm.
Với cái lực lượng của chúng tôi chỉ có 6 cán bộ, mà cán bộ thì con nhỏ, thế nhưng mà vẫn phải hoàn thành bằng cái công việc. Nếu mà để nói là áp lực không thì không có thì không đúng. Rất là áp lực, nhiều lúc rất là mệt mỏi. Toàn dân phải lo để chống dịch thì chúng tôi là lực lượng y tế là tuyến đầu, chúng tôi cũng hết sức cố gắng thôi. Như bây giờ đi làm gọi là không có giờ đâu ạ. Tức là cứ thấy cái ví dụ như là có một bạn đang gãy chân tại nằm tại nhà bó bột ấy, cũng phải mang máy về nhà để vào máy được ở nhà thì gián tiếp hỗ trợ rồi lại đẩy meo ra cho các anh chị ở ngoài thực hiện.
Với những nỗ lực của đội ngũ cán bộ y tế phường Đồng Bẩm, riêng trong hơn 9 tháng qua, trạm đã khám chữa bệnh cho gần 3.000 lượt người, tiến hành đình sản cho 16 phụ nữ, vận động hơn 1.700 hộ dân sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, quản lý và cấp phát thuốc định kỳ cho 4 bệnh nhân mắc lao, bổ sung vitamin A cho trên 400 trẻ và 33 bà mẹ, xây dựng được vườn thuốc nam có trên 40 loại cây. Với sự nỗ lực trong việc thực hiện chuyên môn, hết lòng vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, trạm y tế Đồng Bẩm đã tạo được niềm tin cho người bệnh.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 16 ngày 17 tháng 10 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, sau không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo, giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên. Kỹ thuật sản xuất, phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.